Xin trân trọng kính chào quý ông bà, anh chị em. Cảm ơn Chúa vì buổi sáng ngày hôm nay Chúa cho chúng ta đến để cùng thờ phượng Chúa. Và chúng ta ngợi khen Chúa những bài thánh ca chúng ta hát. Và quý vị ông bà, anh chị em, chúng ta có cảm nhận rằng là mỗi một ngày chúng ta còn thở, đó là một điều kỳ diệu không? Đó là một điều kỳ diệu, mỗi một ngày chúng ta thở, chúng ta được nói chuyện, chúng ta được làm việc này, việc khác. Rồi mình được đến để thờ phượng Ngài. Tuy nhiên, con người chúng ta không phải chỉ có dựng nên để thở và sống. Bởi vì rất nhiều người trong thế gian này họ cũng thở, họ cũng sống. Rồi những người theo các tôn giáo, họ cũng đến và họ cũng thờ phượng những vị thần của họ. Cho nên cái điều gì đặc biệt ở trong cuộc đời của chúng ta, không phải chúng ta chỉ được dựng nên để thở, để sống, để ăn, để uống, để tồn tại, hay là chúng ta để sinh hoạt một cái niềm tin tôn giáo. Bởi vì không phải chỉ đạo Tin Lành như có rất nhiều những tôn giáo khác. Và con người chúng ta đến để thờ phượng, mỗi một người họ có một niềm tin khác nhau. Vậy nếu như chúng ta chỉ có đơn giản như vậy thì chúng ta thật sự không có gì khác biệt với các tôn giáo và những người trong thế gian cả. Và nhiều khi chúng ta thường nói mình là người có đạo, phải không? Và đạo của chúng ta là gì? Đạo Tin Lành. Chúng ta nói mình là người có đạo, theo đạo, tin đạo. Nhưng mà buổi sáng ngày hôm nay chúng ta cũng hãy suy ngẫm về việc sống đạo. Sống đạo nó khác với việc tin đạo, theo đạo. Và đạo ở đây là gì? Chúng ta cũng học để biết được ở trong buổi sáng ngày hôm nay. Vì vậy chúng ta phải hiểu một điều quan trọng trong cuộc đời của chúng ta bước đi với Chúa. Một điều khác biệt giữa chúng ta và những người theo tôn giáo khác, đó là chúng ta đang sống đạo. Và đạo của chúng ta tin là gì? Và trong Philip chương 2 này, sứ đồ Phao-lô nói 3 điều trong cả chương 2. Có 3 phần trong chương 2. Thứ nhất là ông nói về Chúa Giê-xu là gương mẫu duy nhất trong đời sống. Chúa Giê-xu là gương mẫu của sự khiêm nhường và Ngài là bình đẳng với Đức Chúa Trời. Điều thứ hai mà Phao-lô nói đó là kêu gọi chúng ta là những người tin Chúa phải sống đạo. Và điều thứ ba ở trong đoạn Kinh Thánh này, đó là nói về những cái gương sống đạo như là Timôthê, như là Epaphroditus. Và buổi sáng ngày hôm nay chúng ta học phần thứ hai, đó là sống đạo. Đó là điều mà Kinh Thánh kêu gọi chúng ta là người sống đạo. Và có ba điều chúng ta học trong buổi sáng ngày hôm nay về sống đạo. Thứ nhất, sống đạo nghĩa là gì? Thứ hai, tại sao phải sống đạo? Và thứ ba là sống đạo bằng cách nào? Có ba điều chúng ta học trong buổi sáng ngày hôm nay ở trong đoạn Philip chương 2 từ câu 12 cho đến câu số 18. Trước khi chúng ta học lời Chúa, một lần nữa chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lời Chúa kính yêu của chúng con, cảm ơn Ngài vì mỗi chúng con, cuộc đời của chúng con được đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu Christ. Và điều đó chưa dừng lại, nhưng mà Ngài muốn chúng con phải sống một cuộc đời bày tỏ đức tin. Và sự cứu rỗi của Ngài trong cuộc đời của chúng con là một quá trình tiếp diễn liên tiếp khi chúng con sống với Ngài. Chúa ơi, xin Chúa dạy cho chúng con biết thế nào là sống đạo và chúng con phải sống đạo bằng cách nào ở giữa thế gian này. Chúa ơi, xin Ngài giúp cho chúng con mở tâm, mở trí, mở lòng để chúng con nhận biết được lẽ thật của Chúa, để chúng con thấy rằng cuộc đời của chúng con thật là đặc biệt, không giống như bao nhiêu người khác. Chúa ơi, để chúng con cũng xác định đức tin của chúng con nơi Chúa là một đức tin rất riêng biệt. Và Chúa dạy cho chúng con một đời sống thật tốt lành ở giữa thế gian này là con cái của sự sáng. Xin Chúa giữ gìn tâm trí của chúng con. Chúa cho chúng con hiểu lời của Chúa và Thánh Linh của Ngài vận hành trong tấm lòng của chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Điều đầu tiên chúng ta học đó là sống đạo nghĩa là gì? Nhưng mà trước khi chúng ta hiểu sống đạo, chúng ta phải hiểu đạo là gì. Ở trong Kinh Thánh, ở nghĩa của Kinh Thánh thì nói đạo không phải là đạo đức, đạo không phải là tôn giáo. Nhưng mà đạo là gì? Đạo là đường đi, là chân lý và sự sống. Và chúng ta biết ai là một người duy nhất trên thế giới này khẳng định về mình là đường đi, chân lý và sự sống không? Ở trong Giăng đoạn 14 câu 6. Giăng đoạn 14 câu 6, Chúa Giêsu khẳng định thế này: ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai đến được cùng cha. Và trong răng đoạn 10 câu 30, Chúa Giêsu khẳng định rằng ta với cha là một. Có rất nhiều đạo giáo ở trên thế giới, nhưng mà không có một giáo chủ nào trên thế giới này có thể dám khẳng định rằng ta là đường đi, chân lý và sự sống. Và cũng không có một giáo chủ nào khẳng định rằng ta với cha là một. Mà chỉ có Chúa Giêsu là đấng duy nhất khẳng định điều đó. Cho nên Chúa Giêsu chính là đạo. Và lời mà Chúa Giêsu phán ta là đường đi, chân lý, thì chúng ta hãy nhớ cái cụm từ ta là. Từ ta là đây được nhắc đến trong Xuất Ê-díp-tô ký chương 3 câu 14, khi Đức Chúa Trời giới thiệu Ngài với Môi-se. Môi-se hỏi Ngài là ai? Thì Đức Chúa Trời nói Môi-se là gì? Ta là đấng tự hữu và hằng hữu. Cho nên từ ta là rất quan trọng. Ta là ta. Ta là tự hữu và hằng hữu. Là đấng hằng có và còn có đến đời đời. Và sứ đồ Phao-lô nói ở trong Philip chương 2 câu 6 thế này: Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời, nhưng không xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ. Chúa Giêsu chính là đạo. Đạo chính là Ngài. Và bây giờ chúng ta nói sống đạo nghĩa là thế nào? Sống đạo nghĩa là sống theo Chúa Giêsu. Sống với Chúa và sống theo Ngài. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 2 câu 17, sứ đồ Phao-lô chép thế này: Và chúng tôi chẳng giả mạo lời của Đức Chúa Trời như nhiều kẻ khác, nhưng chúng tôi lấy lòng chân thật theo như đạo từ Đức Chúa Trời đến thế nào thì giảng ra thế ấy trước mặt Đức Chúa Trời trong đấng Christ. Phao-lô nói rằng ông giảng không phải là những cái sự xuyên tạc của con người, nhưng mà ông giảng về đạo từ trời, về Chúa Giêsu Christ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy một tà đạo có tên là Đức Chúa Trời Mẹ đang hoạt động rất là mạnh ở Việt Nam. Đó là một cái sự xuyên tạc về lời Chúa. Một vị giáo chủ tên là An Sang Hồng nói mình là Chúa Giêsu tái lâm, nhưng mà cuối cùng ông ta đã chết rồi. Nếu như thật sự Chúa Giêsu là ông ta thì làm sao mà chết được. Cho nên đó là một sự lừa dối. Không phải chỉ là Đức Chúa Trời Mẹ, nhưng mà còn có nhiều những tà đạo khác. Ví dụ như là tà đạo Tân Thiên Địa, sự cứu rỗi đời đời, Cơ Đốc Phục Lâm. Đó là những tà đạo mà hằng ngày diễn ra trong thế giới của chúng ta để lừa dối chúng ta và để nói rằng có người nào đó là Chúa Giêsu. Ở trong Luca chương thứ 12 câu 8, Chúa Giêsu đã cảnh báo điều này. Luca chương 12 câu 8, Chúa Giêsu nói gì? Hãy cảnh giác, đừng để ai lừa dối các con, vì có nhiều kẻ sẽ mạo danh ta mà nói rằng chính ta là đấng ấy và thời kỳ đã đến gần, các con đừng theo họ. Chúa Giêsu đã dặn chúng ta điều này trước khi Ngài về trời. Ngài đã nói rồi sẽ có nhiều những cái đạo khác biệt và dụ dỗ các con, nhưng đó không phải là chính đạo mà là tà đạo. Bởi vì chẳng có đạo nào khác, chỉ có ta là đạo. Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Vì vậy, sứ đồ Phao-lô nói ở trong Philip chương 2 câu 12 mà chúng ta bắt đầu ở tại đây. Phao-lô nói gì? Vậy, thưa anh em yêu dấu của tôi, như anh em vẫn luôn vâng phục, không chỉ khi tôi có mặt, mà cả bây giờ, lúc tôi vắng mặt, lại càng vâng phục hơn nữa. Hãy lấy lòng sợ sệt, run rẩy mà hoàn tất sự cứu rỗi của chính mình. Nếu chúng ta suy nghĩ rằng sống đạo là sống với Chúa Giêsu, sống để hoàn tất sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi không phải dừng lại ở thời điểm quý vị cầu nguyện tiếp nhận Chúa đâu. Sự cứu rỗi không phải dừng lại như vậy, nhưng mà sự cứu rỗi đó là một hoạt động tiếp diễn liên tục và đòi hỏi đời sống của người tin Chúa phải đáp ứng một cách sợ sệt và run rẩy. Có khi nào chúng ta cảm thấy mình sợ sệt run rẩy trước Chúa chưa? Có lúc nào khi chúng ta không vâng lời Chúa, chúng ta cảm thấy sợ sệt và run rẩy không? Có lúc nào chúng ta không tha thứ, không yêu thương, không bày tỏ những cái việc lành mà chúng ta thấy sợ sệt và run rẩy không? Có những lúc nào khi chúng ta phạm tội mà chúng ta cảm thấy sợ sệt và run rẩy không? Hay là chúng ta coi nó bình thường? Nếu như chúng ta coi là bình thường thì đó là một điều bất thường. Bởi vì một người tin Chúa, tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa, phải có sự sợ sệt run rẩy trước tội lỗi. Sợ sệt run rẩy trước sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, sự thánh khiết của Ngài. Và đó chính là quá trình tiếp diễn của sự cứu rỗi trong đời sống của chúng ta. Cho nên đừng để bị ai lừa dối chúng ta rằng tin Chúa một lần là đủ hết tất cả. Không cần phải ăn năn, có thể phạm tội cũng không cần phải suy nghĩ nữa. Mình có thích đời sống đó không? Có một vài người lắc đầu nhưng mà đa số thì không thể lắc đầu. Đó là tà đạo siêu ân điển hay là ân điển cứu rỗi. Tà giáo này nói rằng mình tin Chúa là được cứu một lần rồi, không cần phải ăn năn tội nữa. Cho dù mình có yếu đuối, cho dù mình có sa ngã, cho dù mình có phạm tội thì mình cũng được cứu. Đó là tà giáo. Đó không phải là lẽ thật trong lời của Chúa. Vì lời của Chúa nói với chúng ta rằng sống đạo là chúng ta sống với Chúa Giê-xu. Có Chúa Giê-xu trong đời sống này, mỗi lần mà mình muốn làm cái điều gì xấu xa là mình phải nghĩ rằng là có ai ở cùng mình. Chúa Giê-xu ở cùng mình. Mình đang sống với Chúa. Chúa đang nhìn thấy những việc mình làm đó. Cho nên sống với Chúa không phải chỉ tin Chúa đâu. Không phải chỉ nói mình tiếp nhận Chúa. Nhưng mà mỗi một ngày cuộc đời của chúng ta đồng hành cùng Chúa, làm những công việc của Chúa. Vì vậy, trong đời sống của tôi và quý ông bà, anh chị em, chúng ta nên phải có một cái phản ứng, đó là sợ sệt và run rẩy. Khi chúng ta đụng tay vào nước nóng, chúng ta có một cái phản xạ là gì? Mình sẽ bỏng rát và mình sẽ giật tay ra. Thế thì cái phản ứng sợ sệt và run rẩy nó phải là cái phản ứng ở trong đời sống của chúng ta. Nó là cảm biến ở trong đời sống của chúng ta. Khi mà đối diện với tội lỗi, khi mà đối diện với điều sai trái, mình phải cảm thấy sợ nó. Chứ không phải mình cảm thấy rằng là ồ, không có vấn đề gì đâu, cái này nhỏ thôi. Như vậy chúng ta đang ở trong một cái sự nguy hiểm khi chúng ta mất đi cái sự cảm biến. Cho nên sống đạo để chúng ta phải thật sự ý thức rằng mình đang sống chung với Chúa Giê-xu. Sống đạo là nếp sống theo lời của Chúa và thực hành lời Chúa mỗi ngày. Đó là sống đạo. Và điều thứ hai chúng ta học ở tại đây, tại sao phải sống đạo? Tại sao phải sống đạo? Quý vị mua chiếc xe máy, mua chiếc ô tô rất là đẹp, nhưng mà cứ để trong nhà mà không sử dụng, mới để ngắm thôi, thì nó có ý nghĩa gì không? Tại sao chúng ta phải sống đạo? Bởi vì cuộc đời của chúng ta không phải là để trưng bày, không phải là để ở trong một nơi rất là đẹp. Cho nên cuộc đời của chúng ta đến hội thánh, ai cũng ăn mặc đẹp, ai cũng trong một cái mặt tươi cười, ai cũng trong một cái đời sống tỏ ra là rất là tuyệt vời. Nhưng mà khi mình trở về với cuộc sống hàng ngày thì thế nào? Cho nên cuộc sống của chúng ta nơi Chúa không phải là một cuộc đời trưng bày đức tin, nhưng là một cuộc đời thực hành đức tin. Tôi có một ông bác rất là kỳ lạ. Ông có một cái xe máy Vespa rất là đẹp. Xe máy vẫn chạy tốt lắm nhưng mà không bao giờ ông chạy. Ông treo ở trong nhà và mỗi ngày ngồi ngắm và cảm thấy thích thú nhưng mà vẫn đi xe đạp. Cho nên cuộc đời của chúng ta tin Chúa đó, mình phải hỏi một câu hỏi thế này này. Chúa ơi, Ngài tạo nên con giữa cuộc đời này để làm gì? Tại sao Ngài đổ huyết trên thập tự giá này để Ngài cứu con? Ngài hy sinh cả mạng sống của Ngài vì con để làm gì? Đó là tại sao về sống đạo. Và sứ đồ Phao-lô nói trong câu 13, ở trong Philip chương 2 câu 13 nói thế này: vì Đức Chúa Trời là đấng đang hành động trong anh em, để anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Chúa của chúng ta không phải là một vị thần bất động, để mà mỗi người đến mà quỳ sụp xuống cầu xin khấn vái. Nhưng mà vị thần nó có mắt mà không nhìn được, có tai mà không nghe được, có tay mà không làm gì được, có chân mà không đi được. Nhưng mà Đức Chúa Trời của chúng ta thì khác. Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời là đấng thế nào? Đang hành động trong ai? Trong anh em. Cho nên Chúa của chúng ta là đấng sống động, là đấng hành động. Ngài hành động cho chúng ta để làm gì? Để chúng ta vừa muốn, vừa làm theo ý tốt của Ngài. Quý ông bà, anh chị em có thấy Chúa đang hành động trong đời sống của mình không? Chúa hành động một cách nào? Hay là mình đau bệnh, mình cầu nguyện và Chúa chữa lành là Chúa hành động? Sự hành động của Chúa là sự thúc giục, sự thôi thúc chúng ta để chúng ta vừa muốn vừa làm theo ý tốt lành của Ngài. Không có một người nào tin Chúa mà bất động cả, nhưng mà phải hoạt động đức tin. Cái đời sống đức tin phải hoạt động. Có những cái trường hợp người tin Chúa thế này, có những trường hợp này rất là hay, chúng ta tỉnh táo nha, đừng buồn ngủ thì chúng ta sẽ biết là mình ở trường hợp nào. Có người thì không muốn làm theo ý Chúa, phải không? Nhưng mà cũng có người muốn nhưng mà không làm. Cái người mà không muốn làm theo ý Chúa thì không nói làm gì. Nhưng mà có những người muốn, muốn lắm, muốn làm rất nhiều việc cho Chúa, muốn đi truyền giáo, muốn đi chứng đạo, muốn dâng hiến, nhưng mà có làm không? Không làm. Nhưng mà cũng có người làm mà không muốn. Khi hầu việc Chúa đó, thực sự là bởi cái chức vụ đặt để cho mình phải làm, nhưng mà thật sự lòng mình không muốn. Nhưng mà rồi có những người vừa muốn lại vừa làm, thích không? Nhưng mà lại theo ý mình. Vậy thì chúng ta là ở dạng thức nào? Có người vừa muốn, khao khát, vừa làm rất là nhiệt thành trong hội thánh, nhưng mà vừa muốn vừa làm theo ý mình. Nhưng mà Kinh Thánh không dạy vậy. Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời hành động trong anh em để anh em gì? Vừa muốn, vừa làm theo ý tốt của Ngài. Chúng ta chú ý cái từ là ý tốt. Nếu như chúng ta làm theo ý của Chúa thì đó mới là điều tốt. Cho nên người Trung Quốc có một câu là thuận thiên thì giả tồn, mà nghịch thiên thì giả vong. Làm thuận theo ý trời thì mới sống, mà làm nghịch theo ý trời là chết đấy. Cho nên Chúa dạy, lời Chúa dạy chúng ta là Ngài đang hành động trong chúng ta mỗi ngày. Quý vị ông bà anh chị em có thể cầu nguyện với Chúa rằng: Chúa ơi, Ngài đang thôi thúc chúng con làm gì? Ngài đang thôi thúc chúng con làm điều gì cho hội thánh của Chúa? Ngài đang thôi thúc chúng con làm gì cho cuộc đời này? Và Ngài không để cho chúng con chạy một mình, làm một mình, nhưng mà Ngài đang hành động mạnh mẽ trong lòng của chúng con. Hãy xem Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 đến câu 10. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 đến câu 10 chép thế này: Vì nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời, cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào. Câu 10 là câu chúng ta phải chú ý này: Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Jesus để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước cho chúng ta làm theo. Câu 10 mới là câu quan trọng. Câu 10 nhắc chúng ta là ai? Chúng ta là ai? Chúng ta là công trình, là công trình vĩ đại của Đức Chúa Trời. Ngài tạo dựng nên chúng ta để làm gì? Để thực hiện những việc lành mà Chúa chuẩn bị trước cho chúng ta làm theo. Cho nên tại sao chúng ta phải sống đạo, phải không? Đó là bởi Chúa hành động trong lòng của chúng ta. Chúa thôi thúc chúng ta, Chúa sống trong mỗi đời sống của chúng ta. Phao-lô nói tiếp lý do tại sao phải sống đạo trong câu 15: Để anh em trở nên không chỗ trách được và thanh sạch, là con cái toàn hảo của Đức Chúa Trời giữa một thế hệ xảo quyệt và sa đọa. Giữa thế hệ đó, anh em hãy chiếu rạng như ánh sáng ở trong thế gian. Cái lý do thứ hai mà Chúa muốn chúng ta phải sống đạo, bởi vì nếu như chúng ta sống không bày tỏ đời sống đức tin, không sống với lối sống của Chúa, không sống với những điều Chúa dạy đó, thì chúng ta sống với cái gì? Chúng ta chỉ có hai cuộc sống để lựa chọn thôi. Một là sống với Chúa, sống với trời. Hai là sống với đời. Hội thánh đã nghe bài giảng đấy rồi phải không? Mình sống với Chúa hay mình sống với đời? Chỉ có hai cuộc đời như vậy, hai lối sống vậy thôi. Nếu mà sống với đời thì thế nào? Sống với đời, ai sống sao tôi sống vậy, ai làm như thế nào tôi làm vậy. Sống với đời thì tôi cũng phải thỉnh thoảng cũng phải lươn lẹo một chút, không thể nào mà thẳng thắn thật thà, thường thua thiệt. Tôi cũng phải sống như những người khác. Người ta làm thế nào tôi làm vậy. Người ta thờ cái gì tôi cũng thờ như vậy. Đó là lối sống đời. Lối sống đời là lối sống mà làm theo cái dục vọng của xác thịt. Khi mà con người ta làm theo dục vọng xác thịt thì chẳng có luật nào hết ấy. Thích thì làm. Có một câu rất là nổi tiếng mà tôi nhớ có một ông tiến sĩ nào nói, cứ sai đi vì đời cho phép. Đó là một cái lối sống mà không có luật nào hết ấy. Chỉ chiều theo cái xác thịt của mình mà thôi. Nhưng mà lối sống với Chúa thì khác. Lối sống với Chúa là một lối sống đi ngược lại với những gì của thế gian này. Cho nên Phao-lô nói, anh em không phải thuộc về thế gian. Anh em không thể sống theo lối sống của thế gian được. Bởi vì anh em là ai? Anh em là con của sự sáng. Chúa cứu anh em không phải để anh em sống với đời. Chúa cứu anh em để anh em sống với trời, sống với Chúa. Chúa Giêsu nói trong Ma-thơ chương 5 câu 14 đến câu 16 thế này. Các con là ánh sáng cho thế gian. Một cái thành xây trên núi thì không thể bị che khuất được. Không ai thắp đèn mà lại đặt dưới cái thùng, nhưng đặt trên chân đèn để nó soi sáng mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của các con phải chiếu sáng trước mặt mọi người để họ thấy những việc tốt đẹp của các con mà ca ngợi cha các con ở trên trời. Chúa Giêsu khẳng định rằng chúng ta là ai? Là ánh sáng của thế gian này. Nhưng mà đôi khi chúng ta sống một cuộc đời như một ánh đèn mập mờ. Lúc thì sáng, lúc thì tối, lúc thì le lói một chút thôi, lúc thì tắt ngầm. Và chúng ta sống không phải Chúa cứu ta không phải để như vậy. Nhưng mà để cho chúng ta sống phải chiếu sáng cho mọi người trong thế gian này. Chúa Giêsu nói tại sao các con là ánh sáng? Bởi vì các con không thể tự tạo ánh sáng cho mình. Nhưng ta là ánh sáng lớn. Ta phản chiếu ánh sáng đó ở trong đời sống tội lỗi của các con. Để các con từ một cuộc đời tội lỗi, từ một cuộc đời đen tối mà bây giờ trở thành những ánh sáng soi đường cho mọi người. Trở thành ngọn hải đăng giữa biển trời tăm tối. Và ánh sáng thì người trong bóng tối cần lắm. Quý vị mà đã bao giờ bị mất điện hay là bị sống trong một cái khoảng khắc nào đó mà đen tối thì ánh sáng nó quý lắm. Thì chúng ta phải trở nên như là ánh sáng, có nghĩa là điều mà thế gian này cần, điều mà nhiều người khác đang cần chúng ta, để chúng ta chiếu sáng cho Chúa. Vì vậy tôi mong rằng đừng ai cho chúng ta cố gắng che giấu cái bản chất ánh sáng của mình. Cho nên tại sao mình ra đường mình lại cảm thấy ngại khi mình nói mình là người tin lành? Tôi là người tin lành. Không phải tôi là người theo đạo tin lành. Nhưng mà tôi là con cái của sự sáng. Tôi là ánh sáng của thế giới này. Vì vậy, chúng ta phải tin cậy rằng hãy sống can đảm và mạnh mẽ để đầy sự vinh hiển của Chúa. Tại sao chúng ta phải sống đạo? Bởi vì Chúa hành động cho chúng ta. Tại sao chúng ta phải sống đạo? Bởi vì chúng ta chỉ có hai sự lựa chọn thôi. Một là sống là ánh sáng của Chúa. Hai là sống là bóng tối ở trong thế gian. Mà Kinh Thánh nói rằng anh em đang sống trong một thế hệ gian xảo, trong một cái thế hệ đầy tội ác, đầy những sự đau thương. Quý vị ông bà anh chị em có nhận thấy mình đang sống trong hoàn cảnh như vậy không? Khi chúng ta nhìn ra thế giới đi, mình thấy xung quanh chúng ta trên cả thế giới cũng vậy. Không có một nước nào là bình ổn. Tất cả đều có những cái nan đề, có những sự đau khổ, không ai thoát được. Vậy thì chúng ta sẽ làm gì khi mà sống giữa thế giới như vậy? Có một câu nói thế này, cuộc đời của tôi chỉ có một lần để sống thôi. Câu nói đó đúng hay sai? Đúng mà. Nhưng mà là người không có Chúa. Nhưng mà chúng ta có Chúa đó, thì chúng ta phải nói rằng tôi có một đời để sống cho cõi đời đời. Chứ nếu chúng ta không có Chúa đó thì đúng là chúng ta chỉ có một đời để sống. Ở trong một tác phẩm Thép đã tôi thế ấy, một cái nhân vật Bavan có một câu nói rất là hay. Cuộc đời con người chỉ có một lần để sống thì sống sao cho xứng đáng và không bị hổ thẹn. Phải sống có một ý nghĩa. Vâng, đúng như vậy. Nhưng mà chúng ta là người có Chúa thì hơn một điều. Đó là tôi có một đời để sống cho cõi đời đời. Nên chúng ta hãy nhớ điều đó. Điều thứ ba là điều cuối cùng trong phân đoạn Kinh Thánh này. Đó là sống đạo bằng cách nào? Sống đạo bằng cách nào? Chúng ta hãy xem câu 16. Câu 16 đến câu số 17. Hãy giữ vững lời hằng sống để trong ngày của Đấng Christ tôi có thể tự hào rằng mình đã không chạy vô ích và khó nhọc uổng công. Cho dù tôi có phải bị đổ ra như làm lễ quán dưới trên sinh tế và lễ vật của đức tin anh em, thì tôi cũng thỏa lòng và cùng vui với tất cả anh em. Phao-lô nói về sống đạo bằng cách nào? Con người ta thường hay sống thực hành cái đạo giáo của mình ấy, bằng cái giáo thuyết này, bằng cái nỗ lực, bằng cái cố gắng, bằng cái đạo đức của bản thân. Nhưng mà một người sống với Chúa Giê-xu thì không thể sống dựa trên những cái đó. Mà muốn sống với Chúa Giê-xu thì chỉ có sống với lời của Chúa. Sống với lời của Chúa. Cho nên trong Giăng đoạn 15 câu số 3, Chúa Giê-xu nói thế này: các con đã được tinh sạch nhờ ta, nhờ lời ta đã truyền cho các con. Các con đã tinh sạch là nhờ lời ta đã truyền dạy cho các con. Giăng đoạn 15 câu 3. Và Timôthê thứ nhì đoạn 3 câu 16 đến câu 17 chép thế này: cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính, để người của Đức Chúa Trời được toàn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành. Kinh Thánh khẳng định điều đó, đó là lời của Chúa có quyền năng. Lời của Chúa mới có thể thay tâm đổi tính của chúng ta được. Và chỉ có lời của Chúa mới là nền tảng để chúng ta sống với Ngài. Quý vị sử dụng điện thoại, quý vị phải có một nền tảng. Quý vị dùng Samsung thì quý vị sẽ phải dùng cái nền tảng Android. Quý vị dùng iPhone, quý vị phải dùng trên nền tảng iOS. Chúng ta muốn sống với cuộc đời này thì sẽ có những cái giá trị cuộc đời này. Việc chúng ta làm lành, tích đức, làm tốt, điều đó không phải là xấu. Nhưng mà điều đó chỉ có giá trị giữa con người với con người mà thôi. Việc chúng ta làm việc thiện, việc chúng ta sống không có mất lòng ai, nó chỉ có giá trị giữa chúng ta với con người mà thôi. Nhưng nó không đủ tiêu chuẩn với Đức Chúa Trời. Nó không thể là nền tảng để chúng ta sống với Chúa được. Nhưng muốn sống đạo, sống với Chúa thì chúng ta phải có nền tảng của Chúa. Và nền tảng của Chúa, Kinh Thánh nói là gì? Đó chính là lời của Đức Chúa Trời. Tôi có một ví dụ như này để chúng ta dễ hình dung. Một đứa con bất hiếu với bố mẹ, nhưng mà ra ngoài xã hội nó vẫn sống tốt với bạn bè. Nó vẫn sống tốt với hàng xóm. Nó lại còn nhiều bạn ở đằng khác, phải không? Nhưng mà nó không thể thay đổi được cái tội bất hiếu với bố mẹ. Và nó không thể trở lại cho mối quan hệ với bố mẹ được. Nó có thể sống với rất nhiều người, nhưng mà nó không thể sống trong mối quan hệ tốt đẹp với bố mẹ, bởi vì nó bất hiếu. Cũng như vậy, con người chúng ta bất hiếu với Đức Chúa Trời đó, thì chúng ta sống giữa thế gian này mình vẫn sống tốt, mình vẫn cư xử rất là đạo đức. Nhưng mà vấn đề quan trọng là gì? Mình và Chúa chưa thể hòa thuận với nhau, bởi vì chúng ta vô ơn Chúa. Cho nên chỉ khi nào đứa con bất hiếu nó quay trở về xin lỗi bố mẹ thì tiếp tục ở trong mối quan hệ với bố mẹ. Và con người chúng ta cũng vậy. Khi nào con người chúng ta trở về với Chúa, chúng ta ăn năn tội lỗi, tiếp nhận Ngài, thì mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời mới được hòa giải. Thì tất cả những điều chúng ta làm trong cuộc đời này mới có ý nghĩa và giá trị trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta hiểu được điều đó không? Cho nên tôi xin nhắc lại, một người con bất hiếu, nó vẫn ra ngoài, nó vẫn sống tốt với bạn bè, mà thậm chí nó còn nhiều bạn đằng khác, nhưng mà nó không thể thay đổi được mối quan hệ trong gia đình. Cho nên điều mà chúng ta muốn ở tại đây, đó là chúng ta thay đổi mối quan hệ với Đức Chúa Trời, từ mối quan hệ thù địch mà trở thành mối quan hệ cha con, trong mối quan hệ yêu thương. Và chúng ta phải sống đạo, bởi vì trong ngày Chúa Giê-xu trở lại, chúng ta mới được Ngài tiếp đón và cất lên. Chúa Giê-xu trở lại lần thứ hai không phải để ban sự cứu rỗi, nhưng mà Ngài trở lại lần thứ hai để cứu những người trung tín cho đến cuối cùng. Còn lần thứ nhất Chúa Giêsu đã đến thế gian này rồi để ban sự cứu rỗi cho mọi người rồi. Nhưng mà lần thứ hai Chúa đến để làm gì? Để Ngài thu hoạch. Chúng ta hiểu thế này, người nông dân khi lần thứ nhất là gieo giống, phải không? Gieo rất là nhiều giống để nó mọc lên tự nhiên, cái nào có thể mọc được. Nhưng mà lần thu hoạch đó là chỉ thu hoạch những cái kết quả mà thôi. Cho nên Kinh Thánh nói, không phải lời tôi nói, trong Khải Huyền đoạn 21 câu 7 đến câu 8. Khải Huyền 21 câu 7 đến câu 8 chép thế này: kẻ nào thắng sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời người và người sẽ làm con ta. Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó sẽ ở trong hồ có lửa diêm cháy bừng bừng. Đó là sự chết thứ hai. Kinh Thánh khẳng định điều như vậy. Và trong Ma-thi-ơ chương 10 câu 28, Chúa Giê-su phán thế này: đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ đấng làm cho mất linh hồn và thân thể trong địa ngục. Chúng ta hãy có một đời sống đạo là một đời sống kính sợ Đức Chúa Trời, là một đời sống phải run rẩy, phải sợ hãi trước sự bất khiết, trước những cái tội lỗi, trước những cái sự sai trái, ngang nghịch, và đừng có bị cuốn vào trong thế gian. Cảm tạ Chúa, buổi sáng ngày hôm nay chúng ta học về chủ đề sống đạo. Có thể không giống như cách mà nhiều người chúng ta suy nghĩ. Sống đạo không phải là sống đạo đức hay sống theo một tôn giáo. Nhưng mà sống đạo là sống với Chúa Giêsu, chính Ngài là đạo. Đó là không phải là niềm tin hay những sinh hoạt bình thường tôn giáo chúng ta đang thực hành. Nhưng đó là một sự thúc đẩy của Chúa mỗi ngày để chúng ta sống, để bày tỏ đức tin, chiếu soi sự cứu rỗi của Chúa ra cho mọi người. Chúng ta không thể dừng lại ở việc chỉ đi lễ, không chỉ dừng lại ở việc chúng ta chỉ nói mình tin Chúa. Nhưng tôi mong muốn rằng mỗi đời sống quý ông bà, anh chị em, chúng ta phải khao khát mỗi ngày, hãy cầu nguyện với Chúa như thế này: Chúa ơi, con biết chắc rằng quyền năng của Đức Chúa Trời đang hành động trong con. Chúa đang thúc giục con. Vậy thì xin Chúa cho con nhận biết rằng Ngài muốn con làm gì? Ngài muốn con làm gì cho Ngài? Để con có thể vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Con không thể ngồi yên để bị nhấn chìm trong một thế giới hỗn độn và tăm tối này. Nhưng xin Chúa giúp con đứng lên để phản chiếu ánh sáng vinh quang của Ngài, như sự kêu gọi của Ngài. Chúa kêu gọi chúng ta là gì? Con là sự sáng của thế gian. Ta cứu con để con sống đạo mỗi ngày, để con sống phản chiếu sự sáng, để ham mến lời của Chúa, để lời Chúa trong tâm trí, khối óc và trong tấm lòng, để lời của Chúa lưu xuất ra thành những hành động tốt đẹp ở giữa thế giới này. Đó chính là ý nghĩa của việc sống đạo. Và mỗi đời sống của chúng ta hãy cậy ơn của Chúa mỗi ngày, để chúng ta sống một cuộc đời có đức tin sống động, chứ không phải là một cuộc đời bất động. Một cuộc đời bất động là một đức tin chỉ để chiêm ngưỡng, chứ đức tin đó không cứu được ai cả. Và chúng ta hãy nhớ là chúng ta có một đời để sống, nhưng mà không phải một đời để sống để hết đâu. Nhưng chúng ta có một đời để sống cho cõi đời đời. Một cuộc đời để sống cho cõi đời đời, đó là một cuộc đời đáng sống. Một cuộc đời để sống cho cõi đời đời là một cuộc đời đáng để hy sinh. Phao-lô nói ở trong Kinh Thánh ở đoạn này là gì? Dù cho máu của tôi có thể giải trên của lễ cho đức tin của anh em, tôi cũng vui lòng. Đó là một sự hy sinh, một sự dám trả giá cho đức tin của mình. Tin Chúa là phải dám trả giá cho đức tin, phải đi ngược lại những gì trong thế gian này. Những cái tiêu chuẩn, những cái quan niệm của thế gian này nó không đúng với lời của Chúa, nhưng chúng ta phải đi ngược. Đi ngược lại với thế gian không dễ, phải không? Tôi muốn hỏi quý ông bà, chị em, sống đạo dễ hay khó? Sống đời đã khó rồi, làm sao sống đạo mà dễ được, phải không? Nhưng chúng ta hãy xem lời của Chúa nói với chúng ta. Chúng ta không phải nỗ lực và cố gắng bằng cái hành vi đạo đức của mình đâu. Nhưng mà Kinh Thánh nói với chúng ta điều gì? Đức Chúa Trời là đấng đang. Chúng ta chú ý Kinh Thánh dùng từ đang. Từ đang có nghĩa là tiếp diễn. Đức Chúa Trời là đấng đang hành động trong anh em, để anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Chúng ta hãy nhớ, sự cứu rỗi là tiếp diễn, chứ sự cứu rỗi không phải là quá khứ. Đời sống đức tin là một hoạt động tiếp diễn, chứ đời sống đức tin không phải là bất động và đứng yên.